Thư số 5, ngày 3 tháng 12 năm 2006. Nikki yêu dấu, cái đêm sau khi Tennessee Titans hủy diệt Eagles trên sân nhà của họ, một trận đấu mà Donovan McNabb đã bị đứt dây chằng, kết thúc mùa bóng của anh ta và có lẽ cả sự nghiệp nữa. Andre Waters đã dùng súng tự tử. Anh biết em không quan tâm gì đến chuyện này cả, nhưng Waters là một trong những cầu thủ anh yêu thích hồi còn thiếu niên. Anh ta là một phần quan trọng của băng đảng phòng ngự xanh lá. Mọi người gọi anh ta là Waters bẩn thỉu vì anh ta bị phạt rất nhiều do hút người quá mạnh. Và khi anh còn bé, Waters như là vị thánh của anh. Jack bảo có lẽ Waters tự tử sau khi xem Eagles chơi quá kém trước Titans. Đây không phải là chuyện để đùa đâu. Bố anh không nói chuyện với ai nữa. Ông buồn phiền về chấn thương của McNabb. Rất có thể nó sẽ phá hủy cơ hội Eagles được vào vòng đấu loại trực tiếp. Cầu thủ yêu thích mới của anh, Han Basket, không nhận được nhiều bóng nữa, nhưng anh ta thực sự đã bỏ lỡ một cơ hội cướp bóng trong một pha lừa ngu ngốc ở trận Indicos thắng đội Bus tuần vừa rồi, và dĩ nhiên còn có bức thư mới đây của em nữa. Anh nghĩ rằng đây là đoạn bế tắc trong cuốn phim đời anh. Anh phải tự nhắc nhở bản thân rằng mọi nhân vật trong phim đều trải qua giai đoạn đen tối trước khi họ tìm được cái kết có hậu cho mình. Thật khó khăn khi phải đợi 2 tuần mới nhận được thư trả lời của em. Thư em làm anh buồn lắm, và suốt 24 giờ qua, anh đã viết thư trả lời ít nhất cả 100 lần. Anh không biết liệu Tiffany có đọc cho em đoạn nhật ký mà anh mô tả văn phòng bác sĩ của anh không. Ông ấy có 2 chiếc ghế nằm bọc da, một màu đen và một màu nâu. Bác sĩ của anh cho bệnh nhân chọn ghế họ muốn ngồi để ông có thể biết tâm trạng của họ. Mới đây, anh chọn ghế màu đen. Anh đã đọc một phần thư em cho Liv, tên của vị bác sĩ. Ông ấy không biết sự liên can của Tiffany vì anh đã hứa sẽ không cho ai biết cô ấy đồng ý làm trung gian của chúng ta. Khi Flip hỏi làm thế nào anh liên lạc được với em, anh đã từ chối trả lời. Anh hy vọng rằng em không phiền khi anh đọc vài lời trong thư em cho bác sĩ nghe. Buồn cười lắm. Flip luôn gợi ý anh nên theo đuổi mối quan hệ với Tiffany, và anh biết Tiffany đọc thư anh cho em, nên phần thư này có lẽ khiến mọi người liên quan khó xử. Nhưng Tiffany sẽ phải đối mặt với nó vì làm trung gian, thì buộc phải như vậy. Và anh đã nhảy rất tốt, đã hoàn thành phần thỏa thuận của mình. Cliff bảo rằng ở thời điểm này, anh và Tiffany có nhiều điểm chung, rằng anh và em có rất ít điểm chung vì chúng ta ở những nơi khác nhau. Anh nghĩ ý của ông ấy là em ở Maryland, còn anh ở New Jersey. Nhưng quá ra, ông ấy bảo rằng anh vẫn còn đang đấu tranh để lấy lại sức khỏe tâm thần, còn em là người có tâm thần ổn định. Anh hỏi Cliff sao ông ấy muốn anh theo đuổi mối quan hệ với một người cũng bất ổn về tâm thần như anh. Và ông bảo rằng em không thể hỗ trợ anh theo cách mà anh cần được hỗ trợ. Đó là lý do hôn nhân của chúng ta thất bại. Anh đã rất bực với Cliff khi ông ấy nói thế, nhất là vì anh mới là người đáng trách. Nhưng ông ấy một mực cho rằng em đã khiến anh trở thành con người đó. Em không bao giờ để anh nhận thức được chỗ đứng của mình và để cho anh đối xử thô bạo về tinh thần với em quá lâu. Ông ấy bảo rằng Tiffany sẽ không cho phép anh làm điều này, và tình bạn của bọn anh dựa trên sự cần có nhau và sự quyết tâm hoàn thiện bản thân thông qua rèn luyện thể chất và khiêu vũ. Tiffany và anh đúng là những người bạn tuyệt vời, và anh trân trọng những gì cô ấy làm với anh. Nhưng cô ấy đâu phải em. Anh vẫn còn yêu em, Nikki à. Và em không thể nào kiểm soát hay thay đổi tình yêu chân chính cả. Mẹ đã mượn bắt trẻ đồng xanh ở thư viện cộng đồng Collinswood. Anh thích Holden Schofield và thấy có nhiều đồng cảm với cậu bé, vì cậu ta thật sự là người tốt, luôn cố làm điều đúng đắn cho đứa em gái Phoebe, nhưng luôn thất bại như khi cậu ta mua đĩa ghi âm cho Phoebe và làm dở trước khi có thể đưa cho cô bé. Anh cũng thích cách cậu ta lo lắng cho đàn vịt ở thành phố New York vào mùa đông. Chúng bơi đi đâu? Nhưng phần anh thích nhất là đoạn kết khi Holden đưa em gái đến trò ngựa gỗ và cô bé cưỡi trên ngựa cố giới lấy vòng vàng. Holden bảo, tôi hơi sợ em té nhào khỏi con ngựa trời đánh kia, nhưng tôi không nói gì hay làm gì cả. Với trẻ con ấy mà, nếu chúng muốn bắt lấy vòng vàng thì bạn phải để cho chúng bắt và đừng nói gì hết. Nếu chúng ngã cứ để chúng ngã, nhưng nếu bạn nói gì với chúng thì bậy lắm đấy. Khi đọc đoạn này, anh nghĩ đến đoạn em viết rằng anh đang trải qua thời thơ ấu thứ hai của anh và rằng anh sẽ phải rời tầng hầm một ngày nào đó. Nhưng khi anh nghĩ về việc mình đang hoàn thiện bản thân và học khiêu vũ với Tiffany thì cũng giống như anh đang giới tay lấy cái dòng vàng, đấy là em. Nikki ơi, em là dòng vàng của anh, nên có lẽ anh sẽ ngã nhào khỏi con ngựa gỗ trời đánh ấy, nhưng anh phải tới với em, đúng không? Anh muốn gặp em, anh muốn nói trực tiếp với em, chỉ một lần thôi. Sau đó, nếu em không bao giờ muốn gặp anh nữa, anh có thể sống và chấp nhận. Chỉ cần cho anh một cơ hội, chứng tỏ anh đã thay đổi thế nào. Chỉ một lần thôi, một lần mặt đối mặt. Anh xin em, yêu em, Pat. Thư số 6, ngày 13 tháng 12 năm 2006. Pat thân mến, em rất tiếc vì người hùng tuổi thơ của anh đã tự tử. Em rất tiếc vì mắt nạp chấn thương và em đặc biệt thấy buồn khi hay tin bố anh vẫn để cho kết quả các trận đấu bóng bầu dục chi phối mối quan hệ của ông với gia đình thân thích. Người mẹ rất rất tội nghiệp của anh. Việc anh quyết định để lộ những quan điểm của vị bác sĩ về Tiffany đã gây ra một buổi nói chuyện điện thoại lúng túng. Rõ ràng Tiffany phải quan tâm anh lắm mới dàn xếp cuộc trao đổi thư như vậy. Em hy vọng anh sẽ bảo đảm cho cô ấy được an toàn về mặt pháp lý bằng cách đừng bàn tán gì nữa với bác sĩ của anh hay bất kỳ ai về sự dàn xếp này. Anh biết rõ rằng khi anh cho Cliff xem thư em, anh đã đặt em vào địa vị mong manh về pháp lý. Luật pháp không cho phép em liên lạc với anh nhớ chứ, nên đây sẽ là thư cuối của em. Xin lỗi anh. Về Holden Caulfield và cái dòng vàng Phoebe giới lấy ở cuối truyện, xin anh đừng nghĩ về em như là cái dòng vàng của anh. Em là vợ cũ của anh. Em chúc anh mạnh khỏe. Nhưng bác sĩ của anh nói đúng, chúng ta không phù hợp. Em có thể thấy rõ chúng ta sẽ không đạt được giải pháp, nên em thấy đáng tiếc vì đã mở ra cuộc trao đổi này. Hy vọng duy nhất của em là một ngày nào đó, sau khi anh đã ổn định về tâm thần, anh sẽ thấy dễ chịu vì việc em liên lạc với anh sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Em chúc anh mọi sự tốt lành. Pat, tạm biệt. Nikki. Thư số 7, ngày 14 tháng 12 năm 2006. Nikki yêu dấu, anh tin vào kết thúc có hậu bằng cả trái tim mình. Anh đã chịu bao vất vả nhằm hoàn thiện bản thân để chấm dứt cuốn phim của anh lúc này. Em còn nhớ anh đã cầu hôn em ở đâu không? Hãy gặp anh ở đó vào ngày Giáng sinh, lúc chiều tà. Đây là điều duy nhất anh đòi hỏi ở em. Nhưng anh cảm thấy như thể em nợ anh yêu cầu cuối cùng này. Anh xin em, yêu em, Pat. Mẫu giấy vuông trong tay tôi. Bố tôi không chịu đi cùng mẹ, nên tôi mặc bộ đồ mới bà mua hồi đầu tháng và tháp tùng bà đến lễ Misa thắp nến ở nhà thờ Thánh Joseph. Trời đêm hanh khô, nhưng chúng tôi chỉ đi bộ qua vài đoạn phố và chẳng bao lâu đã vào chính chốn tôn nghiêm, nơi tôi làm lễ kiên tín nhiều năm trước. Những hàng cây trạng nguyên đỏ và trắng xếp dọc trên bệ thờ và những ngọn đèn cổ kính đứng gác ở cuối mỗi ghế dài, y như mọi đêm Giáng sinh khác. Ánh nến khiến tòa nhà bằng đá trông càng cổ kính hơn, gần như thời Trung Cổ. Và ngồi xuống ghế trong nhà thờ nhắc tôi nhớ lại khi Jack và tôi thời còn bé. Chúng tôi đã đến dự lễ Misa đêm Giáng sinh, rất háo hức chờ ngày tiếp theo, sẵn sàng xông vào những món quà. Nhưng đêm nay chỉ có mẹ và tôi, vì Jack và Kathleen sẽ ở thành phố New York với bố mẹ Kathleen đêm Giáng sinh, còn bố thì ở nhà uống bia. Sau vài lời tuyên bố về những bản nhạc Giáng sinh, cha xứ kể về những gì sao và các thiên thần, về máng ăn, những chú lừa, những điều kỳ diệu và vào lúc nào đó trong câu chuyện, tôi bắt đầu cầu nguyện. Kính Chúa, con biết sẽ cần một phép màu để Nikki xuất hiện ở nơi chúng con đã đính ước ngày mai, nhưng thật may cho con, người và con đều tin vào những điều kỳ diệu. Khi con đang ngồi đây nghĩ về chuyện này, con tự hỏi, người có thật sự tin vào điều kỳ diệu không? vì người quyền năng và có thể làm bất cứ điều gì. Nên về lý thuyết, làm Nicky xuất hiện ngày mai hay đưa Chúa hài đồng vào trong người Đức Mẹ Đồng Trinh thì đối với người cũng chẳng khó khăn hơn xem một trận đấu của Eagles. Điều này khá là dễ dàng kể từ khi tiền vệ phòng ngự Jeff Garcia đã góp công vào 3 trận thắng liên tiếp. Giờ mà nghĩ đến chuyện này thì cũng khá kỳ quặc. Nếu người chỉ mất một tuần để tạo ra thế giới, thì việc cử con trai người xuống trần gian để thi hành một sứ mệnh có bỏ bèn gì với người đâu. Nhưng con vẫn thấy vui vì người cất công phái Chúa Giê-xu xuống giảng dạy cho chúng con về những điều kỳ diệu, vì khả năng những điều kỳ diệu có thể xảy ra đã giúp nhiều người ở trần gian này cố gắng vươn lên. Còn chẳng nói thì người cũng biết là kể từ bắt đầu thời gian cách ly, con đã cố gắng rất nhiều để trở thành người tốt hơn. Con thực sự muốn cảm ơn người vì đã làm gián đoạn cuộc đời con, vì nếu không bị đưa vào chỗ xấu xa ấy, con sẽ không bao giờ dành thời gian để cải thiện tính cách của mình và con sẽ chẳng gặp được Cliff hay thậm chí là gặp Tiffany, và con biết có một nguyên do cho cuộc hành trình này. Con tin rằng có một kế hoạch thiêng liêng đang được thực thi và đó là lý do con tin người sẽ đảm bảo ngày mai Nicky sẽ xuất hiện. Con muốn cảm ơn người trước vì người giúp đưa vợ con quay về. Con mong mỏi được sống những năm phía trước khi con có thể đối xử với Nicky theo cách mà một phụ nữ xứng đáng được nhận. Ngoài ra, nếu không quá khó khăn, xin người hãy cho Eagles thắng trận đấu ngày Giáng sinh, vì một chiến thắng trước Cowboys sẽ đưa Eagles lên vị trí dẫn đầu. Lúc ấy tâm trạng bố con sẽ vui vẻ, và có lẽ ông sẽ nói chuyện với mẹ con. Thật lạ, dù đội Bears có cơ hội vào vòng đấu loại trực tiếp, nhưng mùa nghỉ lễ này bố con vẫn cáo bẳn, và điều đó khiến mẹ rất buồn. Vài lần con đã bắt gặp bà khóc, nhưng có lẽ người đã biết điều đó rồi, vì người biết tất cả mà. Con yêu người, thưa Chúa. Tôi làm dấu thánh ngay khi cha xứ kết thúc bài thuyết giảng, rồi những ngọn nến được truyền đi và thắp lên trong khi mọi người hát bài Silent Night. Mẹ dựa người vào tôi nên tôi quàng một tay qua vai bà và siết nhẹ. Bà ngước nhìn lên và mỉm cười. Con ngoan của mẹ. Môi bà ngập trong ánh nến và cả hai chúng tôi hòa cùng điệu nhạc. Khi chúng tôi về nhà, bố đã lên giường ngủ, mẹ đi rót một ít sữa trứng và cắm đèn lên, rồi chúng tôi nhấm nháp bên ánh điện cây thông Noel. Mẹ nói về những đồ trang trí Jack và tôi làm lúc còn bé. Mẹ cứ chỉ trỏ vào những quả thông được sơn vẽ, những khung ảnh làm từ các miếng ghép bên trong có ảnh chúng tôi thời còn đi học, và những con tuần lộc làm từ kẹp quần áo và đồ thông ống. Con có nhớ đã làm cái này hồi lớp này, lớp kia không? Bà cứ hỏi suốt, và mỗi lần như vậy tôi lại gật đầu, dù tôi không nhớ mình có làm mấy thứ trang trí kia. Cái cách mẹ nhớ mọi thứ về Jack và tôi thật buồn cười, và làm sao đó tôi biết rằng Nicky sẽ không bao giờ yêu tôi được hơn thế, dù tôi có cải thiện tính cách bao nhiêu đi nữa. Và đó là điều mà tôi thực sự yêu ở mẹ. Khi chúng tôi nhấm nháp đến ngụm sữa trứng cuối cùng thì chuông cửa vang lên. Là ai được nhỉ? Mẹ hỏi theo một cách rất kịch tính, gợi ý rằng bà biết chính xác là ai. Tôi bắt đầu phấn khích vì tôi nghĩ rằng biết đâu lại là Nicky, rằng mẹ đã sắp xếp món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất. Nhưng khi tôi ra mở cửa, chỉ có Ronnie, Veronica, Tiffany và bé Emily. Họ gần như nhảy vào trong nhà và bắt đầu hát. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Lúc này Tiffany đã thôi hát, nhưng Ronnie và Veronica tiếp tục hát rống lên điệp khúc đầu tiên. Còn mẹ tôi thì mỉm cười suốt khi lắng nghe những lời chúc tụng tốt lành họ mang lại. Bé Emily bị bó tròn khắp toàn thân trông như người Eskimo, nhưng khi bố mẹ nó hát, khuôn mặt tròn trĩnh của con bé trông mãn nguyện. Tôi thậm chí có thể thấy đèn trên cây thông Noel phản chiếu trong mắt con bé. Khi họ hát, gia đình Ronnie trông thật hạnh phúc và tôi ghen tị với bạn mình. Tiffany nhìn xuống chân nhưng cô lại hòa cùng điệu hát khi họ đến đoạn điệp khúc. Bài hát kết thúc với đoạn Ronnie ngân quá lố nốt nhạc cuối cùng, nhưng mẹ vẫn vỗ tay rồi chúng tôi ngồi quanh cây thông Giáng sinh, uống thêm sữa trứng. Có lẽ con muốn tặng quà cho bạn, mẹ nói. Mấy tuần qua, mẹ đã nhiều lần dẫn tôi đi mua sắm và chúng tôi đã chọn được quà cho những người đã giúp tôi trở nên tốt hơn. Vì mẹ nói rằng vào những dịp lễ thế này, điều quan trọng là phải nhận thấy những người đặc biệt trong đời mình. Cliff yêu tấm bia phóng phi tiêu có hình Eagles và hóa ra Veronica và Tiffany đều thích nước hoa chúng tôi mua. Ơn Chúa vì tôi đã ngửi từng lọ một trong cửa hàng Cherry Hill. Ronnie yêu quả bóng da chính thức của NFL mà tôi đã chọn cho cậu ta để cậu có thể tập ném bóng. Còn bé Emily thì ôm con đại bàng nhồi bông mặc chiếc áo đấu của đội Eagles mà tôi chọn riêng cho con bé. Thậm chí bé đã gặm cái mỏ màu vàng ngay khi xé giấy gói quà ra. Về phần cho mẹ, tôi hy vọng bố sẽ xuống nhà và tham gia buổi tiệc, nhưng ông không xuống. Và chúng tôi có quà cho cậu đấy, Ronnie bảo tôi. Nào em, con đưa quà cho chú bác nào. Cậu ta đưa cho Emily cái hộp quá nặng đối với con bé, dù nó đi khá vững rồi, nên cậu ta và Emily cùng mang món quà lại cho tôi. Tặng pap, Emily nói, rồi bắt đầu xé giấy bọc quà. Con muốn giúp chú à? Tôi hỏi con bé và nó xé phần giấy còn lại trong lúc mọi người ngắm nhìn. Khi Emily đã xé xong giấy, tôi mở hộp ra và lần mò trong mớ dụng xốp rồi tìm được một thứ có dạng phẳng. Tôi lôi ra khỏi mớ bùi nhùi và thấy rằng đó là một tấm ảnh Hans Basket đóng khung. Anh ta đang ở trong khu vực ghi bàn, bóng cầm trong tay. Ảnh này chụp trong trận đấu với Dallas, Ronnie nói. Anh đọc dòng chữ trên ảnh đi, Veronica nói. Tặng Pat, cậu đang trên đường đến vinh quang, Hans Beckett, 84. Đây là món quà tuyệt vời nhất, sao cậu có được chữ ký của Beckett? Anh họ của Veronica là thợ cắt tóc, Ronnie giải thích, và một khách hàng của anh ấy làm việc cho cửa hàng bán đồ lưu niệm của Eagles, nên bọn tớ có thể nhờ giả được. Vinny bảo rằng đây là lần đầu tiên khách hàng kia nhận được yêu cầu là chữ ký của Basket, và Basket thật sự rất phấn khích khi nhận được yêu cầu đặc biệt như vậy, vì chữ ký của anh ta không được săn lùng nhiều lắm. Cảm ơn Ronnie, tôi nói, và chúng tôi ôm nhau một tay theo kiểu đàn ông. Chúc mừng Giáng sinh, Ronnie nói khi đấm lưng tôi. Ôi, chứ không thích làm hỏng bữa tiệc, nhưng chúng cháu cần cho Emily đi ngủ trước khi ông già Noel đến qua đường ống khói, Veronica nói. Khi họ mặc áo khoác, mẹ tôi cho quà của họ vào một túi sách trang trí hình Giáng sinh, có tay cầm rất yêu và cảm ơn mọi người đến thăm, bà nói. Các cháu không biết chuyện này có ý nghĩa với bác và Pat thế nào đâu. Các cháu đã thật tử tế với nhà bác cả năm nay. Các cháu là người tốt, tất cả những con người tuyệt vời. Và mẹ lại khóc, bà nói. Bác xin lỗi, cảm ơn các cháu, chúc Giáng sinh vui vẻ. Đừng lo cho bác, Chúa phù hộ các cháu. Ngay khi mọi người ra về, Tiffany nắm lấy tay tôi và hôn lên má. Cô ấy nói, chúc anh Giáng sinh vui vẻ, Pat. Khi cô ấy buông tay ra, có một mẩu giấy vuông trong tay tôi, nhưng ánh mắt Tiffany bảo, đừng nói gì cả, nên tôi nhét mẩu giấy vuông vào túi và nói lời tạm biệt gia đình Ronnie. Tôi giúp mẹ dọn dẹp giấy gói quà và các ly cốc đựng món sữa trứng và bà bắt gặp tôi đang đứng dưới cây tầm gửi chỗ hành lang. Bà chỉ tay lên và cười nên tôi hôn chúc bà ngủ ngon và bà giới tay lên ôm tôi. Mẹ rất vui vì có con lúc này, Pat ạ. Mẹ nói với tôi, bà siết cánh tay lại, kéo đầu tôi xuống nên cổ tôi nằm ngay đúng trên vai bà, khiến tôi thấy hơi khó thở. Trong phòng tôi dưới ánh nến Giáng sinh điện tử mà mẹ đã lắp bên cửa sổ để đón mùa nghỉ lễ, tôi mở lá thư Tiffany đã chuyển cho mình. Thư số 8, ngày 24 tháng 12 năm 2006. Pat thân mến, em sẽ không đến vào Giáng sinh, em sẽ không bao giờ đến cả. Anh hãy sống tiếp đi, hãy làm lại cuộc đời. Tiffany và gia đình anh sẽ giúp anh trải qua chuyện này. Lần này, lời tạm biệt là thật. Em sẽ không bao giờ viết thư nữa, sẽ không bao giờ nghe điện thoại của Tiffany nữa, vì em không ưa việc cô ấy nhân danh anh mà la hét chửi rủa em. Đừng cố liên lạc với em nữa. Lệnh cấm vẫn còn hiệu lực. Nikki. Một đợt lên cơn dường như không thể tránh khỏi. Ngày Giáng sinh, tôi thức dậy trước khi trời hửng sáng và bắt đầu tập thể dục. Tôi hồi hộp nghĩ về cuộc hội ngộ với Nicky hôm nay, nên tôi tăng tốc độ tập luyện để xua đi lo lắng. Tôi nhận ra bức thư Tiffany chuyển cho tôi tối qua cho biết Nicky hẳn không quan tâm gặp tôi ở nơi đặc biệt ấy vào lúc chiều tà. Nhưng tôi cũng biết rằng trong các bộ phim, chỉ khi nhân vật chính sắp từ bỏ thì một chuyện ngạc nhiên xảy đến, dẫn tới kết thúc có hậu. Tôi rất chắc rằng cuốn phim của tôi đang đến đoạn đấy, nên tôi tin vào Chúa. Tôi biết người sẽ không làm tôi thất vọng. Nếu tôi có niềm tin, nếu tôi đến nơi đặc biệt đó, sẽ có một sự kiện tuyệt vời xảy đến lúc hoàng hôn. Tôi linh cảm được điều đó. Khi nghe tiếng nhạc giáng sinh, tôi thôi nâng tạ và lên nhà. Mẹ tôi đang làm món trứng và thịt xông khói. Cà phê đang pha. Chúc Giáng sinh vui vẻ, mẹ nói và hôn nhẹ lên má tôi. Con đừng quên uống thuốc đấy. Tôi lấy những lọ thuốc màu vàng trong tủ, dặn mở nắp. Khi tôi nuốt viên thuốc cuối cùng, bố vào bếp và quẳng tờ báo bìa giấy bóng vào thùng rác. Khi ông quay đầu và đi vào phòng khách, mẹ bảo. Chúc Giáng sinh vui vẻ, Patrick. Chúc mừng Giáng sinh, bố lầm bầm. Cả nhà cùng ngồi ăn trứng và thịt xông khói, nhưng chẳng ai nói gì nhiều. Trong phòng khách, chúng tôi ngồi quanh cây thông, mẹ mở quà của bố. Đó là một vòng cổ kim cương mua ở một cửa hàng nào đó. Những viên kim cương nhỏ li ti hình quả tim đính trên sợi dây chuyền mảnh màu vàng. Tôi biết rằng mẹ cũng có một vòng cổ tương tự như vậy vì gần như ngày nào bà cũng đeo. Có lẽ bố tặng bà một món quà y hệt năm ngoái, nhưng mẹ vẫn tỏ ra rất ngạc nhiên và nói. Patrick, bày vẽ làm gì? Trước khi hôn rồi ôm ông. Dù bố không ôm lại mẹ, tôi có thể thấy ông vui vì ông có hơi nhếch mép. Tiếp theo chúng tôi tặng quà cho bố, món quà tôi và mẹ tặng chung. Ông xé giấy bọc và giơ lên chiếc áo đấu Eagles hàng xịn, không phải loại áo có đề can in nhiệt. Sao không có tên và số trên áo nhỉ? Ông hỏi. Vì Matt Knapp nghỉ chơi nên tôi và con nghĩ ông muốn chọn một cầu thủ yêu thích mới. Mẹ nói, khi ông chọn được tôi sẽ cho khâu số và tên cầu thủ lên áo. Đừng phí tiền, bố nói rồi cho áo vào hộp. Không có Matt Knapp thì hôm nay chẳng thắng đâu, bọn họ sẽ không vào vòng loại trực tiếp. Cái lý do dớ dẫn ấy làm tôi chán ngấy rồi. Mẹ mỉm cười với tôi vì tôi đã bảo bà rằng bố sẽ nói như thế dù Eagles đang chơi rất tốt. Nhưng mẹ và tôi đều biết bố sẽ xem Eagles thi đấu với Cowboys cuối ngày hôm nay. Và sang mùa hè sau, ông sẽ chọn một cầu thủ yêu thích mới sau khi đã xem một vài trận bóng trước mùa giải. Lúc ấy, ông sẽ nói những câu đại loại như Jenny, cái áo yêu xịn của tôi đâu nhỉ? Tôi muốn số này được may lên áo trước khi mùa giải bắt đầu. Có chừng chục món quà cho tôi, tất cả đều do mẹ mua và gói. Tôi có một chiếc áo nỉ Eagles, một đôi giày chạy bộ mới, quần áo tập thể dục, quần áo lễ phục, vài cái cà vạt, một chiếc áo khoác da mới toanh và chiếc đồng hồ dùng khi chạy bộ giúp tôi tính thời gian chạy và lượng calo tiêu tốn trong khi chạy. Và... Trời đất ơi, Jenny! Bà mua cho con lắm quà thế! Bố nói nhưng theo một cách mà chúng tôi biết, ông không thật sự bực tức đến thế. Sau khi chúng tôi ăn trưa, tôi đi tắm và dùng lăn khử mùi, xức chút nước hoa của bố rồi mặc vào bộ đồ chạy bộ mới. Con sẽ chạy thử chiếc đồng hồ mới, tôi bảo mẹ. Một tiếng nữa Kathleen và em con sẽ đến đây, mẹ nói. Con đừng đi lâu quá nhé. Vâng, tôi nói ngay trước khi ra khỏi nhà. Trong gara tôi thay bộ đồ mà mình đã giấu từ đầu tuần, chiếc quần vải tuyết, giày da và chiếc áo khoác đắt tiền bố không dùng nữa. Sau đó tôi bước bộ đến nhà ga Patco Collinswood, bắt chuyến tàu 1:45 đi Philadelphia. Trời bắt đầu mưa nhẹ, tôi xuống tàu ở bến H&M Market, bước dưới trời mưa phùn đến tòa thị chính, rồi bắt chuyến tàu Orange Line đi về phía bắc. Trên tàu không có nhiều người và dưới đường hầm chẳng có không khí Giáng sinh gì cả. Nhưng cái mùi rác len vào khi cửa mở ở mỗi điểm dừng, những chữ graffiti trên ghế màu cam trước mặt tôi, những chiếc bánh kẹp ăn dở vương vãi trên lối đi, không có gì làm tôi thất vọng cả, vì tôi sắp được gặp lại Nicky. Thời gian cách ly cuối cùng cũng sắp kết thúc. Tôi xuống tàu ở Rod và Oni và leo bậc thang lên Bắc Philly. Ở đây mưa nặng hơn. Dù tôi vẫn nhớ mình đã hai lần bị cướp gần trạm tàu điện ngầm này khi tôi còn là sinh viên đại học, nhưng tôi không lo lắng chủ yếu bởi hôm nay là Giáng sinh. Giả lại, so với hồi còn sinh viên, giờ tôi đã khỏe hơn nhiều. Trên phố Broad, tôi thấy vài người da đen. Họ làm tôi nghĩ đến cậu bạn Danny và cách cậu ấy hay nói về việc sẽ sống cùng bà cô ở Bắc Philly ngay khi ra khỏi chỗ xấu xa. Đặc biệt mỗi lần tôi nhắc đến việc mình tốt nghiệp trường LaSalle, nơi có vẻ gần chỗ bà cô Danny sống. Tôi không biết Danny đã ra khỏi chỗ xấu xa chưa, và cái ý nghĩ cậu ấy phải ăn Giáng sinh ở trong bệnh viện tâm thần khiến tôi thực sự thấy buồn, vì Danny là bạn tốt của tôi. Tôi đút tay vào túi áo khoác của bố khi bước đi trên phố Oney. Vì mưa nên trời hơi lạnh. Chẳng bao lâu, tôi đã thấy những lá cờ vàng xanh dọc theo những con phố khuôn viên đại học, và tôi cảm thấy vui buồn lẫn lộn khi quay trở lại LaSalle. Cảm giác như khi ta nhìn vào những tấm ảnh cũ của những người hoặc đã chết hoặc ta không còn giữ được liên lạc với họ nữa. Khi đến thư viện, tôi rẽ trái và đi qua sân quần vợt. Ở đoạn này, tôi rẽ phải và qua tòa nhà an ninh. Bên kia sân quần vợt là một quả đồi có tường bao quanh, có nhiều cây đến mức nếu ai đó bịt mắt bạn, dẫn bạn đến đây rồi tháo băng bịt mắt ra và đố, bạn nghĩ mình đang ở đâu thì bạn sẽ không bao giờ tin nổi, ấy là Bắc Philly. Ở chân đồi là một phòng trà Nhật Bản, trông nên thơ đến nỗi hoàn toàn lạc lõng ở Bắc Philly. Tuy nhiên, giờ tôi chưa bao giờ vào đấy uống trà vì nó là khu vực riêng tư, nên có lẽ bên trong đấy sẽ có cảm giác như ở thành phố hơn. Tôi không biết nữa. Nicky và tôi từng gặp nhau ở ngọn đồi này, đằng sau những cây sồi già, và chúng tôi ngồi trên thảm cỏ hàng giờ liền. Thật ngạc nhiên không có nhiều sinh viên lai giảng quanh đây. Có lẽ bọn họ không biết chỗ này, có lẽ không ai khác. Nghĩ đó là một chốn tuyệt đẹp. Nhưng Nicky thích ngồi trên ngọn đồi cỏ và nhìn xuống phòng trà Nhật Bản, cảm giác như thể nàng đang ở một nơi nào khác trên thế giới này, đâu đó không phải Bắc Philly. Và nếu thi thoảng không có tiếng còi xe hay súng nổ từ xa, thì hẳn lúc ngồi trên ngọn đồi đó, tôi sẽ tin rằng mình đang ở Nhật Bản, dù tôi chưa bao giờ đến nước Nhật và cũng không thực sự rõ đất nước đặc biệt ấy như thế nào. Tôi ngồi bên một gốc cây lớn trên một đám cỏ khô và chờ đợi. Những đám mây nuốt chửng mặt trời đã lâu, nhưng khi nhìn đồng hồ, con số mới chính thức báo trời tối. Ngực tôi bắt đầu cảm thấy thắt lại, tôi nhận ra mình đang run và thở hổn hển. Tôi đưa tay ra xem mình run đến mức nào và tôi vập vập như cánh chim, hoặc có lẽ như thể tôi đang nóng và cố dùng những ngón tay để quạt cho mát. Tôi cố dừng lại và khi không thể, tôi cho hai tay vào túi áo khoác của bố, hy vọng lúc Nicky xuất hiện nàng sẽ không nhận ra tôi đang lo lắng. Trời càng tối hơn, rồi lại càng tối. Cuối cùng, tôi nhắm mắt và sau một lúc, tôi bắt đầu cầu nguyện. Kính Chúa, nếu con đã làm gì sai trái, thì xin người hãy cho con biết để con sửa chữa. Khi con tìm trong ký ức, con không thể nghĩ ra điều gì khiến người bực bội, ngoại trừ việc con đã đánh cổ động viên Ryan vài tháng trước đây. Nhưng con đã cầu xin tha thứ cho lỗi lầm đó, và con nghĩ chúng ta đã gác lại chuyện ấy rồi. Con xin người hãy làm cho Nicky xuất hiện. Khi con mở mắt ra, con mong được thấy nàng đứng đó. Có lẽ do tắc đường hay nàng đã quên đường đến La Salle chăng? Nàng vẫn hay bị lạc đường trong thành phố. Sẽ chẳng sao nếu nàng không xuất hiện lúc trời sẩm tối, nhưng xin người hãy cho nàng biết rằng con vẫn ở đây chờ và sẽ chờ suốt đêm nếu cần phải như vậy. Con cầu xin người, con sẽ làm bất cứ điều gì nếu người khiến nàng xuất hiện khi con mở mắt. Tôi ngửi thấy nước hoa phụ nữ. Tôi nhận ra mùi hương. Tôi thở sâu và sẵn sàng. Tôi mở mắt. Em cắn rơm, cắn cỏ tạ lỗi anh, được chưa? Có tiếng nói nhưng không phải của Nicky. Em chưa bao giờ nghĩ sự thể sẽ thế này, nên giờ em sẽ nói thật. Bác sĩ của em nghĩ anh bị kẹt trong một trạng thái chối bỏ liên miên vì anh không bao giờ chịu chấp nhận sự thật. Và em nghĩ bằng cách giả vờ làm Nicky, em sẽ giúp được anh. Nên em bịa ra câu chuyện người liên lạc để tạo cơ hội cho anh chấp nhận sự thật. Hy vọng anh sẽ thoát khỏi nỗi hoảng sợ và sẽ có thể sống tiếp cuộc đời khi đã hiểu ra rằng đoàn tụ cùng vợ cũ là chuyện không thể. Em đã tự viết ra những lá thư đó, được chưa? Em chưa bao giờ liên lạc với Nicky. Cô ta còn không biết anh ngồi ở đây. Có lẽ cô ấy còn không biết anh đã ra khỏi viện tâm thần. Cô ấy không đến đâu. Pat ạ, em xin lỗi. Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ướt đẫm của Tiffany, mái tóc ướt đẫm, lớp trang điểm như chảy ra, và tôi không thể tin nổi rằng đó không phải Nikki. Lúc đầu tôi không hiểu cô ấy nói gì, nhưng khi hiểu ra, tôi cảm thấy ngực mình nóng rang và một đợt lên cơn dường như không thể tránh khỏi. Mắt bốc cháy, mặt đỏ bừng, bỗng nhiên tôi nhận ra rằng trong 2 tháng qua mình toàn sống trong ảo tưởng rằng Nikki không bao giờ quay lại và thời gian cách ly sẽ kéo dài mãi mãi. Nikki sẽ không bao giờ quay lại. Không bao giờ. Tôi muốn đánh Tiffany. Tôi muốn giằng nắm đấm vào mặt cô ta cho đến khi những khớp xương trên tay tôi nát bét và khuôn mặt Tiffany hoàn toàn không nhận ra được nữa, cho đến khi cô ta không còn khuôn mặt để mà nôn ra những lời dối trá nữa. Nhưng những gì em nói trong thư là thật. Nikki đã ly dị anh, cô ấy đã tái hôn và cô ấy yêu cầu lệnh cấm đối với anh. Em có được mọi thông tin từ... Đồ dối trá, tôi nói, nhận ra rằng mình đang khóc. Ronnie bảo tôi không nên tin cô, rằng cô chẳng là gì hơn. Xin anh hãy nghe em nói. Em biết đây là một cú sốc, nhưng anh cần đối diện với sự thật, Pat ạ. Anh đã lừa dối bản thân nhiều năm qua. Em cần làm gì đó quyết liệt để giúp anh, nhưng em không bao giờ nghĩ... Tại sao? Tôi nói, cảm giác như thể mình sắp nôn, cảm giác như thể bàn tay tôi sẽ tìm đến cổ họng Tiffany bất cứ lúc nào. Tại sao cô làm như thế với tôi hả? Tiffany nhìn vào mắt tôi một hồi dường như rất lâu, và rồi giọng cô ta run rẩy như giọng mẹ mỗi khi bà nói điều gì đó thật lòng. Tiffany bảo, vì em yêu anh. Rồi tôi đứng lên và bỏ chạy. Lúc đầu Tiffany chạy theo tôi, nhưng dù đang đi giày da và trời mưa nặng hạt, tôi có thể đạt được tốc độ đàn ông mà cô ấy không có. Tôi chạy nhanh hơn bao giờ hết. Rồi sau khi rẽ dọc, rẽ ngang qua bao luồng giao thông, tôi nhìn lại và chẳng thấy Tiffany nữa, nên tôi chậm lại và chạy vô định tưởng như mấy tiếng liền. Tôi giả mồ hôi trong cơn mưa và chiếc áo khoác của bố trở nên rất nặng. Tôi còn không nghĩ được rốt cuộc tất cả chuyện này là như thế nào. Bị Tiffany phản bội, bị chú phản bội, bị chính bộ phim của mình phản bội. Tôi vẫn khóc, tôi vẫn chạy, rồi tôi lại cầu nguyện, nhưng không nói năng tử tế nữa. Chú ơi, tôi có xin 1 tỷ đô la đâu. Tôi có xin được làm người nổi tiếng và quyền lực đâu. Tôi còn không cầu xin Nikki trở về như ngày xưa. Tôi chỉ xin một cuộc gặp gỡ, một cuộc nói chuyện, mặt đối mặt. Tất cả những gì tôi làm kể từ khi rời khỏi chỗ xấu xa là cố hoàn thiện bản thân để trở thành chính con người mà ông dạy mọi người, một người tốt. Và lúc này đây tôi đang chạy qua Bắc Philly trong một ngày Giáng sinh mưa dầm, cô độc. Ông kể nhiều câu chuyện diệu kỳ để làm gì? Ông phái con trai mình xuống trần thế để làm gì? Sao ông tạo ra cho chúng tôi những bộ phim nếu cuộc đời kết thúc không có hậu? Ông là chúa kiểu quái gì thế? Ông muốn tôi đau khổ suốt đời hay sao? Ông... Có gì đó đánh rất mạnh vào cẳng chân tôi, rồi cánh tay tôi trượt dài trên nền đường ướt. Tôi cảm thấy những cú đá trên lưng, trên chân, trên tay. Tôi co người như quả bóng cố bảo vệ chính mình, nhưng những cú đá vẫn tiếp diễn. Khi cảm thấy như thể thận của mình đã dở nát, tôi nhìn lên xem ai đang làm chuyện này với mình, nhưng chỉ thấy một cái đế dài ngay trước khi nó đáp vào mặt tôi.